Tuần 44, thứ hai, nuôi dưỡng bữa sáng. Khải thị chương 12 câu 5. Rồi bà sinh một người con trai. Con trai ấy sẽ chăn dắt mọi dân tộc bằng cây gậy sắt. Và con của bà được tiếp lên đến Đức Chúa Trời và đến ngai Ngài. Chương 2 câu 26 đến 27. Người nào đắc thắng và giữ các công việc của ta đến cùng, ta sẽ ban cho người ấy uy quyền trên các dân tộc, cũng như ta đã nhận uy quyền từ cha ta. Khải thị chương 12 câu 2 chép rằng, người nữ này có thai. Rồi câu 5 chép rằng, bà sinh một người con trai. Thai ở đây là người con trai, tượng trưng cho phần mạnh hơn của dân Đức Chúa Trời. Người con trai ở đây không chỉ về một đứa bé, nhưng chỉ về phần mạnh hơn bên trong người nữ. Người nữ này đại diện cho toàn thể dân Đức Chúa Trời. Nhưng, trải qua mọi thế hệ, có một số người mạnh mẽ hơn giữa vòng dân Đức Chúa Trời. Trong Kinh Thánh, những người này được xem như một đơn vị tập thể đánh trận cho Đức Chúa Trời và đem vương quốc Đức Chúa Trời xuống trái đất. Phần đọc hôm nay, lịch sử chứng minh rằng không phải ai trong dân Đức Chúa Trời cũng là người mạnh mẽ. Điều này đúng trong thời các tổ tiên. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời có hàng trăm người. Tuy nhiên, Noe là một người mạnh mẽ. Vào thời Israel, có hàng trăm nghìn người thuộc về Đức Chúa Trời. Nhưng chỉ một số ít trong họ là mạnh mẽ. Ví dụ, Eli và Jeremy là những người mạnh mẽ. Chắc chắn, phần lớn họ đích thực là dân của Đức Chúa Trời. Nhưng họ không mạnh mẽ. Trong Tân Ước, chúng ta cũng thấy điều tương tự. Vào những ngày đầu, tuy có hàng nghìn cơ đốc nhân, nhưng không bao nhiêu người thực sự mạnh mẽ. Ngay cả bây giờ, dù có hàng nghìn, thậm chí hàng triệu cơ đốc nhân, nhưng không bao nhiêu người là mạnh mẽ. Tôi khích lệ tất cả anh em hãy trở nên mạnh mẽ. Chúng ta không những phải là một phần của người nữ, mà còn phải là một phần của người con trai. Người con trai này bao gồm những người đắc thắng được phục sinh. Việc người con trai này chăn dắt mọi dân tộc bằng cây gậy sắt hàm ý rằng người con trai này bao gồm những người đắc thắng như được đề cập trong chương 2 câu 26 và 27. Những người đắc thắng này là những người đã chết. Khải thị chương 12 câu 5 chép rằng người nữ sinh người con trai. Sinh ở đây tượng trưng cho sự phục sinh như trong công vụ các sứ đồ chương 13 câu 33 đến 34. Người con trai này bao gồm những thánh đồ đắc thắng đã chết và được phục sinh. Điều này được chứng minh bởi cụm từ cho đến chết trong Khải thị chương 12 câu 11. Chúa Giê-xu đã được sinh trong sự phục sinh để trở nên con trưởng của Đức Chúa Trời. Đối với Ngài, đó là một sự sinh ra. Công vụ các sứ đồ chương 13 câu 33 và 34, một câu trích dẫn Thi Thiên chương 2 câu 7 khải thị rằng khi phục sinh, Ngài đã được sinh ra làm con trưởng của Đức Chúa Trời. Trước đó, Ngài là con độc sinh của Đức Chúa Trời, có thần tính. Nhưng qua sự phục sinh, Ngài đã được sinh ra làm con trưởng của Đức Chúa Trời, có cả thần tính lẫn nhân tính. Tất cả những người đắc thắng đã chết sẽ là một phần của người con trai. Nhờ sự phục sinh, người con trai sẽ được sinh ra trọn vẹn. Nếu là người đắc thắng hôm nay và sống đến khi Chúa trở lại, anh em sẽ không phải là một phần của người con trai. Thay vì thế, có thể anh em nằm trong số những trái đầu mùa như được đề cập trong Khải thị chương 14. Nhưng nếu là người đắc thắng và chết trước khi Chúa trở lại, anh em sẽ được phục sinh để trở thành một phần của người con trai. Khải thị chương 12 câu 5 cũng nói rằng người con trai được tiếp lên đến Đức Chúa Trời và đến ngai Ngài. Được tiếp lên tức là được cất lên. Sự cất lên của người con trai khác với sự cất lên của đại đa số tín đồ được đề cập trong Thê-sa-lô-ni-ca thứ nhất chương 4 câu 17. Tại đó, đại đa số tín đồ được cất lên đến không trung và vào càn cuối, tức là càn thứ bảy. Nhưng ở đây, người con trai được cất lên đến ngay Đức Chúa Trời và trước 1260 ngày, tức là thời gian của 3 năm rưỡi đại nạn, bắt đầu từ ấn thứ 6, trước càn thứ 5.